Các bạn đang nghe câu chuyện Tiểu thư phép thuật thật yêu nghiệt của tác giả Bồ Đề Khổ Tâm, diễn đọc Lâm Tử Băng. Truyện được phát hành trên 2vphuocdoc.com. Quyển 1, chương 1, phản bội. Mặt trời vừa lặn xuống, màn đêm bao phủ không gian, một tòa thành thị tráng ngập trong vàng son bắt đầu cuộc sống về đêm. Mà trên ngọn núi cao là trình diễn một màn rượt đuổi đến kinh tâm động phách. Dưới ánh trăng mờ ảo, hai cô gái điều mạng chạy trên ngọn núi cao. Phía trước là vách núi đen sâu thẳm, hai người không thể nào chạy tiếp được, cả hai xoay người. Đám mưa rượt đuổi phía sau càng ngày càng gần, thân ảnh nổi bật dưới ánh trăng hết sức xinh đẹp. Vì sao? Độc Cô Thiên Diệp hỏi người dẫn đầu là em gái của cô, Độc Cô Thiên Lam. Vì sao? Cô còn hỏi vì sao à? Độc Cô Thiên Lam bật cười thành tiếng. Chị hai tốt của tôi, cô được xưng là đệ nhất kỳ nữ cửu võ, thông minh tài trí, sao lại không biết lý do vì sao? Thiên phú của cô, mỹ mạo của cô khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người vĩnh viễn đều nhìn về phía cô. Một ngày nào còn có cô, tôi vĩnh viễn đều phải sống dưới ánh hào quang của cô. Chính vì vậy, em liên hợp với đại trưởng lão phát động phản loạn. Em sao lại khiến cha mẹ thất vọng như vậy? Độc Cô Thiên Diệp tức giận hỏi. Cô không thể tưởng tượng được em gái của mình vì lòng ghen tị có thể làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Bọn họ không phải cha mẹ của tôi. Tuy bọn họ từ nhỏ yêu thương tôi, nhưng bất kể là công pháp, vũ khí gì tốt cũng đều cho cô, hay nhiệm vụ gì trọng yếu cũng chỉ giao cho cô thi hành, tạo dựng uy tín cho cô. Tôi thì sao? Bọn họ cho tôi được cái gì? Trước kia tôi còn nghĩ mình cũng có quan hệ huyết thông với họ, sao họ lại đối xử với tôi như vậy? Ngày hôm qua, nghe bọn họ nói chuyện, không cẩn thận bị tôi nghe thấy. Tôi mới biết, họ không phải là cha mẹ tôi. Cha mẹ tôi ngay từ lúc mới sanh tôi chưa đầy năm đến ba cha bị cha mẹ cô đánh chết. Bọn họ mới đem tôi về nuôi dưỡng, yêu thương tôi. Tất cả chỉ là bồi thường cho tôi thôi. Độc Cô Thiên Lạp gần như điên cuồng mà kêu lên. Độc Cô Thiên Diệp nhìn Độc Cô Thiên Lam đang điên cuồng, đau đớn vô cùng. Cô đã sớm biết Độc Thiên Lam không phải là con ruột của cha mẹ. Nhưng dù sao cũng là người một nhà, phải đi đến bước đường này cô cũng rất đau lòng. Luyện công pháp thì phải là để dựa vào thể chất mà quyết định. Vũ khí vì phải làm nhiệm vụ mới cho. Bọn họ muốn cho Thiên Lam một cuộc sống bình thản, ấm áp. Cái nhiệm vụ nào cũng giao cho cô. Nhiệm vụ nào mà không có nguy hiểm, thậm chí là cửu tử nhất sinh. Cô cố gắng tu luyện, cố gắng hoàn thành từng nhiệm vụ, chính là muốn tiếp nhận vị trí trưởng tộc, để cho Thiên Lam tiếp tục cuộc sống bình thường. Cô lại không nghĩ tới em gái bình thường nhu thuận lại có những suy nghĩ đó. Bách Lý Như Yên đứng bên cạnh nhìn bộ dáng đau lòng của Độc Cô Thiên Diệp, cầm chặt lấy tay cô ấy. Lâm đồng đội với Độc Cô Thiên Diệp bấy lâu, cô hiểu được hai người phải biết đổ bao nhiêu cố gắng để có được danh hiệu hắc ám song sát này. Cô hiểu được tình cảm mà cô ấy dành cho Độc Cô Thiên Lam. Cha mẹ đang ở đâu? Độc Cô Thiên Diệp có cảm giác không ổn. Ha ha ha, chị hai, tôi biết cô rất yêu cha mẹ, cho nên đã đưa họ xuống địa phủ trước cho cô rồi. Chờ cô xuống đó, hai người các người sẽ có thể đoàn tụ. Độc Cô Thiên Lam cười đến sáng lạng. Đó là nụ cười thường xuyên nhất xuất hiện trên đôi môi của cô ta. Sao ngươi có thể làm như vậy? Độc Cô Thiên Diệp hung hăng chất vấn. Độc Cô Thiên Lam. Cô có cảm giác công lực đang tiêu hao rất nhanh. Thân thể đau đến vô lực. Bên cạnh gương mặt của Bách Lý Như Yên cũng đáng nhận không kém. Cô muốn làm gì? Ha ha, chị rất không thống khổ phải không? Việc này cũng không chỉ có một mình tôi làm. Là trưởng lão nói sau khi giải quyết cả nhà cô sẽ cho tôi lên làm trưởng tộc. Chuyện tốt như vậy, sao tôi có thể từ chối? À, đúng rồi, được cô Thiên Lam vỗ trán. Và hai thân ái của tôi, tôi nghĩ cô rất là muốn biết cha mẹ chết như thế nào. Anh rể tương lai của tôi đã mua để đến thăm bọn họ, thuận tiện mua một ít hoa quả, bên trong có chứa thiên phi tán. Thiên phi tán, cô có biết không, anh rể mua đến, đưa vào cọc vỏ, cha mẹ không phòng bị chút nào, nếu mà cô và chị Như Yên uống cũng có thiên phi tán nha. Thiên phi tán cũng giống như hóa công tán, nhưng so với hóa công tán thì ngoan độc hơn, chẳng những bị phế vỏ công mà còn bị ăn mòn nội tạng không có thuốc giải. Độc Cô Thiên Diệp ăn hận nhìn người đàn ông đến gần, đi đến bên Độc Cô Thiên Lam, tay cô nắm chặt nghe hắn nói. Cô quá mạnh mẽ, không người đàn ông nào thích người phụ nữ của mình mạnh mẽ hơn mình cả. Ha ha ha, tốt cho một đôi cậu nam nữ. Các người nghĩ lại bỏ cha mẹ và tôi thì có sẽ không thống khống chế của độc cô gia hay sao? Cha mẹ đã sớm biết ý đồ của đại trưởng lão, cho nên đã sớm ăn bài. Nếu có chuyện không may xảy ra, quyền lợi của gia tộc sẽ giao cho bác đại trưởng lão khác, cho đến khi chọn ra được trưởng tộc. Thật ngại quá, giấc mộng của các người bị thất bại rồi. Độc cô Thiên Diệp án hận nó xong liền bỏ mặt quản họ, xoay người nhìn Bạch Lý Như Yên. Thực tràn ngập áy náy, thật xin lỗi, gây phiền cho cậu rồi. Bạch Lý Như Yên cười cười nói, chúng ta là đồng đội, mặc kệ là đi đến nơi nào, chúng ta cũng là hắc ám song sát. Dù đến địa phủ, chúng ta cũng phải cùng nhau viết lên huyền thoại. Được, dù đi đến đâu, tớ cũng sẽ nhất định tìm cậu. Nói xong, hai người nhìn nhau cười, bởi vì đau đớn mà gương mặt xinh như hoa trắng bệch. Cả hai xoay người, chiếc khoác nhảy xuống vách núi đen. Nhị tiểu thư, bây giờ làm sao? Trở về đi, bọn họ đã trúng phiên phía tán, không có khả năng sống sót. Độc Cô Thiên Diệp liếc mắt về vách núi một cái. Đây là vách núi sâu vạn trượng, hơn nữa còn có thiên phía tán, chắc này chắc chắn không còn đường sống. Chị, về sau không có ngươi, thế nhân sẽ chỉ còn biết đến phong thái của Độc Cô Thiên Lam này.